thưa quý vị khán giả Joy to the World, chúng ta hãy cùng đến với nhau để đón mừng ngày Chúa ra đời. Và thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình đón Giáng sinh đặc biệt của Đài Phát thanh Việt Nam. Tối hôm nay sẽ được đến với quý vị từ 8 giờ tối cho tới 10 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ chia làm hai phần. Phần đầu tiên chúng tôi sẽ đến với quý vị chương trình tóm lược thời sự qua sự trình bày của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Và sau đó chúng tôi mời quý vị đến với phần 2 của chương trình, tức là phần đón Noel của Đài Phát thanh Việt Nam. Mai Ly xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Kính chào cô Mai Ly, kính chào quý vị, xin chào của Đài Phát thanh Việt Nam. Tôi biết vào cái giờ phút này thì quý vị đang quây quần cùng gia đình bên cây thông Noel. Dù quý vị là người đạo Thiên Chúa hay là không phải đạo Thiên Chúa thì tôi nghĩ rằng cái việc đón cái đêm Noel cũng là một cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta từ bao nhiêu năm. Thì nhân hôm nay tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả quý vị thính giả của chương trình thời sự hàng tuần mà tôi được hân hạnh phụ trách đến với quý vị từ khoảng hơn 5 tháng qua. Và tôi kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới tràn đầy hạnh phúc.
Vâng, thưa ông, và bên cạnh đó thì cái chương trình ngày hôm nay đó, Mary xin được, trước khi đi vào cái chương trình Noel thì Mary xin mời ông hãy tường thuật cho quý vị thính giả những cái dự kiện hay là những cái sự việc quan trọng đã xảy ra trong tuần vừa qua, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, hồi xưa tôi ở trong quân đội thì tôi nhớ đến những ngày Tết á, chúng ta có cái câu là vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Thì hôm nay cũng vậy, hôm nay là chúng ta đón Chúa Giáng sinh mà tôi vẫn nhớ tới nhiệm vụ của tôi là đưa đến quý vị những tin tức thời sự mới nhất. Dĩ nhiên hôm nay thì chương trình Giáng sinh cho nên chúng tôi chỉ tóm được một số tin quan trọng mà thôi. Một số quan trọng nhất mà mới xảy ra trong một hai ngày vừa qua, thưa quý vị, đó là tin rằng là Hoa Kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đứng ra là coi như là làm lơ để cho Liên Hợp Quốc có một cái nghị quyết lên án Do Thái về cái việc mà dựng lên những cái khu dân cư ở trong cái vùng tranh chấp. Thì đó là một cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là cái cuối thời điểm của Tổng thống Obama, ông đã làm một cái việc mà chúng ta không rất là không đồng ý, bởi vì Do Thái từng là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ từ bao nhiêu năm qua, là một cái thành trì vững chắc để chống lại bọn Hồi giáo cực đoan. Thì trong thời gian 8 năm Obama, ông này đã có một cái thái độ rất là tệ bạc đối với Do Thái. Quý vị nhớ rằng có như lần Thủ tướng Do Thái đến Hoa Kỳ, ông Obama đã không thèm tiếp, và có một lần đang tiếp thì ông bỏ ông đi, không có tiếp tục nói chuyện. Và lần ông Thủ tướng Do Thái đến tại Quốc hội nói chuyện, ông Obama cũng không biết, chứng tỏ rằng Obama đang đứng ở một cái vị trí bất lợi cho Do Thái, và cái điều đó là tất cả những người Mỹ họ rất là bất bình. Và ông Trump, ông có nói rằng là ngày 20 tháng 1 này thì sẽ thấy cái sự thay đổi, cái sự khác biệt của thái độ Hoa Kỳ đối với Liên Hợp Quốc. Bởi vì thưa quý vị biết rằng Liên Hợp Quốc từ bao nhiêu năm nay, cái số tiền tài trợ cho những công việc của Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ đã đóng góp có thể nói là 60-70% trong cái số tiền đó. Nhưng mà Liên Hợp Quốc luôn luôn đứng vào một cái vị trí gần như gọi là chống lại Hoa Kỳ, chống lại quyền lợi của Hoa Kỳ để bảo vệ cho quyền lợi của những cái phe phái khác. Thành thử tôi nghĩ rằng ông Trump, ông lên, ông sẽ có một cái thái độ dứt khoát. Nhưng mà hiện nay cái vấn đề mà chính quyền của Obama đã đứng lầm lơ khi mà Liên Hợp Quốc có một cái nghị quyết bất lợi cho Do Thái, thì cái chuyện đó đã đặt Obama, đặt ông Trump trước một sự đã rồi. Thì tôi không biết ông Trump có thể sửa đổi được hay không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì, thưa quý vị, là vừa rồi thì trong khi mà ông Obama có tuyên bố một câu rằng là khi ông lên thì Hoa Kỳ sẽ phát triển cái năng lượng vũ khí hạt nhân, thì cái chuyện đó cũng bị cái phe Dân Chủ và phe tả khuyên lê đán là coi như Obama hiếu chiến, muốn thúc đẩy một cái cuộc thế chiến thứ ba với cái bom nguyên tử. Nhưng mà những người thân cận Obama giải thích rằng cái chuyện đó không phải. Obama muốn chứng tỏ cái sức mạnh của Hoa Kỳ, bởi vì hiện nay thưa quý vị, trước đây chỉ có Hoa Kỳ và Nga Xô là có cái vũ khí hạt nhân thôi, nhưng mà do những cái chính sách rất là mềm yếu của Hoa Kỳ trong những thời gian trước, mà chúng ta thấy Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Bắc Hàn phát triển vũ khí hạt nhân, Pakistan vũ khí hạt nhân và Trung Cộng rất là mạnh về hạt nhân, thì tôi nghĩ rằng cái lời tuyên bố Obama đó là một cái lời tuyên bố đầy bản lãnh và thách thức, coi như là Hoa Kỳ phải nắm một cái thế chủ động và mạnh ở trong đó để mà có thể bảo vệ được cái hòa bình cho thế giới. Thì tôi nghĩ đó là một điều tôi rất là ủng hộ ông Trump. Thì kính thưa quý vị, trong ngày 17 vừa qua, ông Obama đã có một cái cuộc tiếp xúc với báo chí tại Tòa Bạch Cung, và ông đã nói một số vấn đề mà hôm nay tôi xin phép được trình bày từng điểm một, và trong đó thì tôi có một cái lời bình luận của riêng tôi. Trước hết, quý vị biết rằng ông Obama đã thường là tự khen mình và không bao giờ nhận rằng mình đã làm những cái điều sai, dù rằng tất cả mọi người dân Mỹ họ đã nhìn thấy, 70% dân Mỹ nhìn thấy Obama đã đưa nước Mỹ vào con đường sai. Nhưng mà Obama, khi mà lời nói của Obama trong đó, ông nói rằng nước Mỹ chưa bao giờ mạnh hơn lúc này, chưa bao giờ thịnh vượng hơn lúc này, và nước Mỹ chưa bao giờ được kính trọng, thế giới kính trọng bằng lúc này. Thì cái điều đó quý vị thử nghĩ, thế giới kính trọng như thế nào? Quý vị thấy những cái sự phản ứng của Nga, của Iran, của Bắc Hàn, ngay cả của Trung Cộng, ngay cả của Tổng thống Xi khi mà chửi Obama, thì quý vị biết là cái vị trí Hoa Kỳ có được kính trọng hay không? Đó là cái quyền nhận xét của quý vị. Thì thưa quý vị, khi mà nói đến cái vụ Syria có dính líu đến Nga và Iran, thì Obama đã đổ lỗi cho Syria, Nga và Iran về những cái việc đang xảy ra tại Aleppo. Quý vị biết Aleppo là một cái thành phố rất là lớn tại Syria, và hiện nay có hàng trăm ngàn người dân kẹt lại đó, và hàng ngày bị bom đạn của Nga nó bắn và nó giết chết ở đó. Thì Obama đổ lỗi cho Syria, Nga và Iran. Obama đã thừa nhận là cuộc nội chiến 6 năm ở Syria là một vấn đề khó khăn mà ông phải đương đầu. Nhưng mà thưa quý vị quên rằng khi mà Syria bắt đầu dùng cái vũ khí hóa học để giết thường dân, Obama đã vạch một cái làn danh đỏ, Obama đã hẹn rằng, hứa rằng nếu Syria tiếp tục làm chuyện đó thì Hoa Kỳ sẽ có phản ứng. Nhưng mà sau đó thì Syria rất tiếp tục làm, và chúng ta thấy Obama đã không làm một điều gì. Điều đó chứng tỏ rằng Obama không có đủ bản lĩnh để ngăn chặn cái cuộc chiến tranh hóa học ở Syria, và làm cho Syria nó mạnh thế, nó tiếp tục, nó tiến lên để nó giết dân Syria của nó, và sau đó thì Nga can thiệp vào. Obama cho rằng nước Nga đã giúp Trump thắng cử và đã đổ thừa cho tính chất phe đảng ở trong cái cuộc bầu cử vừa qua, cho rằng bà Clinton không được đối xử công bằng. Ông quên rằng, thưa quý vị, ông quên rằng chính ông là một người phe đảng nhất, bởi vì ông chỉ muốn lưu truyền một cái mà ông gọi là Obama legacy, tức là một cái thừa kế của Obama để lại. Trong đó có Obama care, có chính sách ngoại giao, nhưng mà tất cả những quý vị thấy, tất cả những điều đó đều là những cái thất bại. Thì ông muốn công chúng Hoa Kỳ hiểu rằng ông và anh Pháp đã cố gắng hết sức ngay thẳng, trong sạch ở trong việc bầu cử. Nhưng mà ông quên rằng, quý vị nhớ là những cái ngày chót, ông đã dùng cái phi cơ của Tổng thống Hoa Kỳ đi yểm trợ bầu cử cho Hillary Clinton, đặc biệt là cái đêm mùng 7, tức là trước ngày bầu cử một đêm, thì ông đã đến Pennsylvania để mà vận động cho bà Clinton, tức là chứng tỏ ông không hề có một cái sự trung lập và ngay thẳng nào ở trong cuộc bầu cử đó cả. Ông đã bỏ công việc quốc gia đại sứ thay vì ông phải ngồi trong tòa Bạch Cung để ông làm việc, để mà chống chọi với Nga, chống chọi với những cái sự việc xảy ra, ông đã không làm như vậy, và ông bỏ thì giờ đó ông đi vận động cho bà Hillary Clinton. Thưa quý vị, cũng như khi ông cả quyết rằng là Nga đã can thiệp giúp cho Donald Trump được thắng cử, nhưng mà ông không giải thích là các tin tức mà Nga đưa ra về bà Clinton có đúng hay là không. Thưa quý vị, cái vấn đề đặt ra là cái vấn đề tin tức email tiết lộ đó, đối với bà Clinton, những tin tức đó là bịa đặt hay là tin tức đúng, đó mới là vấn đề. Còn chuyện ai xì ra, Trung Cộng hay là thằng Việt Cộng, thằng Bắc Hàn, thằng Campuchia nó xì ra, không phải là cái vấn đề chính ở đây. Và thưa quý vị, trong khi mà ông nói về cái vấn đề mà Nga hack vô trong cái email, những cái server đó, thì ông đe dọa là sẽ trừng phạt, dùng chữ trừng phạt trả thù nước Nga. Thì cái điều này thưa quý vị nghe rất là chướng tai, bởi vì ông chẳng có đủ cái bản lĩnh để ngăn chặn Nga trong vụ Nga chiếm Crimea, trong cái vụ Nga quấy rối ở Ukraine và trong cái vụ Nga và cái phe đảng của Nga đã bắn rớt cái máy bay dân sự Malaysia, thì cả ba cái vụ đó rất là lớn và ông Obama lúc đó đã không làm một cái việc gì. Thì bây giờ ông bảo là ông sẽ trả thù Nga thì tôi không biết là ông sẽ trả thù bằng cách nào. Một cái vấn đề then chốt ở trong cái bài diễn văn gặp báo chí đó là ông nói về cái sự thất bại dân chủ. Thì có lẽ đây là cái điều mà thành thực nhất mà ông đã nói trong cái thời gian bao nhiêu năm qua. Đây là cái lần đầu tiên chứng tỏ cái sự lương thiện của ông. Tức là ông thừa nhận là ông đã không chuyển giao sự thành công chính trị của ông cho trong các cuộc đua của đảng dân chủ ở trên khắp nước. Thì khi ông nói được cái sự thành công của ông, thành công chính trị, thì thưa quý vị, tôi có đưa ra trên website, tôi có đưa lên câu hỏi, tôi hỏi bạn bè và tất cả những người thân của tôi hỏi quý vị thập tình cho chúng tôi một cái thành công chính trị nào của ông Obama trong 8 năm cầm quyền. Thì từ đó đến nay là hơn một tuần, tôi không thấy một người nào cho tôi một cái thành công chính trị nào, một cái biểu hiện nào thành công của ông Obama cả. Thì thưa quý vị, ông nhìn nhận cái sự thất bại của đảng Dân Chủ và của chính ông ta đã không xây dựng được một cơ sở ủng hộ rộng rãi suốt thời ông cầm quyền, điều đó rất là đúng. Và ông không thấy cái nguyên nhân thất bại, đó mới là chính là cái vấn đề chính. Ông cứ đổ thừa loanh quanh nhưng mà không nhìn thấy cái thất bại là ngay chính từ cái đảng Dân Chủ đã không đi vào cái đường lối tập trung huy động được cái sức mạnh của quần chúng, không đáp ứng đòi hỏi của một cái lứa quần chúng rất là đông đảo ở tại Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, trong cái thời gian bầu cử vừa qua, Hoa Kỳ đã chứng minh rằng là đảng Dân Chủ thất bại nặng nề qua cái sự mất đi hơn 1.000 ghế ở tại Quốc hội liên bang, Quốc hội tiểu bang, các thống đốc, các tiểu bang khác, thì đảng Dân Chủ đã mất đi hơn 1.000 ghế. Thì cái điều đó chứng tỏ là thất bại của đảng Dân Chủ rất là đúng và ông Obama đã thừa nhận cái điều đó. Và hôm thứ hai vừa qua thì ông Podesta, quý vị nhớ ông này là trưởng ban bầu cử của bà Clinton, cũng đã lên tiếng đặt câu hỏi rằng cuộc bầu cử vừa qua có công bằng và tự do hay không. Thưa quý vị, tôi xin hỏi trong quý vị xin giả đây, có quý vị nào đi tới phòng bầu cử mà có người dí súng vào đầu quý vị bảo anh phải bỏ cho ông Trump không? Nếu quý vị chứng minh được điều đó là cuộc bầu cử không tự do. Còn nếu không có người nào bị dí súng vào đầu hay là bị ép buộc để bỏ phiếu cho ông Trump thì cái chuyện đó chứng tỏ là cuộc bầu cử vẫn tự do. Nhưng mà ngược lại thì trong cái thời gian mà và cử tri đoàn đi họp lại thì đã có những lời đe dọa giết, lời đe dọa đưa lên Facebook, thư gửi và lời vận động yêu cầu cử tri đoàn của ông Trump yêu cầu không bỏ cho ông Trump mà bỏ cho ngược lại. Thì quý vị thấy cái cuộc nếu mà bảo là không có tự do thì không có tự do về phía đảng Dân Chủ áp lực người khác. Thì thưa quý vị, khi mà bàn đến vấn đề ông Donald Trump thì ông Obama nói là ông đã hiến cho ông Tổng thống sắp nhận chức Donald Trump một số gợi ý chuyên biệt về việc bảo vệ tính liêm chính của chức vụ và các định chế khác. Thì thôi, cứ cho là ông làm Tổng thống, ông muốn nói là ông dạy cho ai cái quyền của ông. Nhưng mà ông còn khuyên ông Trump suy nghĩ để đối phó với Trung Cộng về việc phải cẩn thận trong khi ban hành những biện pháp phải tránh. Thưa quý vị, cái điều này rất là mỉa mai bởi vì chính ông Obama là người ban hành nhiều biện pháp hành chính qua mặt quốc hội nhất ở trong các tổng thống mà chúng ta biết đến. Và bây giờ ông lại khuyên ông Trump là phải cẩn thận về điều đó. Cũng như không ông khuyên ông Trump phải cẩn thận với Trung Cộng thì tôi nghĩ rằng cái đó bằng thừa bởi vì ông Trump có đường lối riêng của ông ta. Cũng như trở lại cái vụ Syria thì ông Obama nói rằng là đáng lẽ phải tấn công ồ ạt và sẵn sàng chiếm đóng Syria. Ông nói như vậy trong cái cuộc họp báo vừa qua. Nhưng mà rõ ràng trong cái thời gian mà chiếm đóng Syria, ông đã không làm một việc gì cả. Và ông để cho Nga đứng ra nắm cái vai trò chủ động. Và Iran cũng nhảy vào để mà tham gia đó. Và nước Mỹ đành đứng cái vai vế rất là thấp kém ở trong cái cuộc chiến Syria. Về vấn đề đảng phái thì ông Obama đã tấn công đảng Cộng Hòa và cho rằng đảng Cộng Hòa đã thân tín, thân mật với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thì ông dành nhiều thời giờ nói đến cái việc Nga xâm nhập vào hệ thống Internet của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ của giám đốc tranh cử bà Clinton. Thì thưa quý vị, điều này chứng minh rằng là những cái người trong chính quyền đã thiếu thận trọng, những người trong đảng Dân Chủ đã thiếu thận trọng và thiếu khả năng trong việc bảo mật, thì cái điều đó họ không than trách cho ông Trump được, mà họ phải tự than trách lấy họ. Thế với thì còn một vấn đề quan trọng là chính sách một nước Trung Hoa, thì ông cũng đã khuyên ông Trump suy nghĩ thật kỹ trước khi có sự thay đổi về chính sách một nước Trung Hoa. Điều này, thưa quý vị, bằng thừa, ông Trump, ông có đường lối của ông ta. Ông không bị trói buộc bởi tất cả một cái chính sách nào đã có từ trước đây của bất cứ một tổng thống nào. Ông lên, ông có một chính sách riêng của ông ta. Và cái việc mà nhìn nhận Trung Hoa là một phần của Đài Loan, là một phần của Trung Hoa, đó là việc của các tổng thống khác trước, bởi vì họ vấn đề quyền lợi kinh tế, quyền lợi chính trị của Hoa Kỳ, họ phải ràng buộc về quốc Trung Hoa để mà chấm đẩy ra. Hiện nay Liên Xô không còn nữa, thì người Mỹ phải coi nước Trung Cộng là một kẻ thù số một. Mà kẻ thù số một, khi chúng ta có kẻ thù số một, thì chúng ta có thể là hòa hoãn với kẻ thù số hai là Nga để đối phó với kẻ thù số một. Thì tôi nghĩ đó là một cái sách lược ở trong chính trị cũng như trong quân sự. Ông Obama không cần phải dạy ông Trump cái điều đó. Và vấn đề chót, khi ông chê cái phương thức bầu cử theo cử tri đoàn, thì thưa quý vị, cái phương thức bầu cử này đã có hàng 200 năm qua rồi. Và đảng Dân Chủ đã khi thắng lợi qua cái phương thức cử tri đoàn thì họ không hề có một sự phàn nào nữa hết. Nhưng bây giờ họ thua về cử tri đoàn thì họ lại cho đó, ông Obama cho đó là một cái vết xưa, một vết tích xưa và di vật của lịch sử. Và ông giống như là đảng Dân Chủ cũng đang vận động để bỏ cái cách bầu cử cử tri đoàn này. Thì thưa quý vị, đó là cái điều mà khi thắng thì ok, khi thua thì đánh đổ, thì cái chuyện đó là chuyện... Nó thế gian nó thường tình ở trong những cái giới mà không có được gọi là quân tử lắm. Thưa quý vị, chúng tôi nói vừa nói qua cái bài nói chuyện của ông Obama trong cái buổi họp báo. Bây giờ có những cái tin cuối cùng mà có lẽ quý vị cũng biết, nhưng tôi cũng xin nhắc lại là cái kết quả Trump khi mà họp cử tri đoàn ở tại các thủ đô các tiểu bang, thì bà Clinton đã mất đi đến 5 phiếu, trong khi ông Trump mất chỉ có 2 phiếu. Tức là kết quả cuối cùng ông Trump được 304 phiếu cử tri đoàn, bà Clinton chỉ còn lại có 227 phiếu. Và thưa quý vị, có một tin mới nhất mà tôi nghĩ rằng quý vị cũng cần lưu tâm. Tức là cũng trong ngày thứ hai vừa qua, thì một thẩm phán liên bang ở Manhattan, tức là ông P. Kevin Castell, đã ra lệnh tái khởi động lại cái thủ tục xin cái tác tòa, tức là cái warrant đó, để điều tra những cái vụ email của bà Hillary Clinton. Ông thẩm phán này cho rằng công chúng Hoa Kỳ có quyền nhìn thấy cái lệnh truy xét này, được cái lệnh này đã từng được nổ một cách bí mật tại tòa ngày 30 tháng 10 vừa qua, và cái lệnh này là để cho cơ quan FBI mở lại cuộc điều tra về vụ email của bà Clinton. Thưa quý vị, đó là một điều chúng ta thấy có thể là sẽ khởi đầu lại cái vụ truy tố và truy xét cái vụ email của bà Clinton. Đó là tất cả những vấn đề gì chúng tôi nắm được đến ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thưa ông Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được thành thật cảm ơn đồng và cảm ơn đồng đội. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến phần 2 của chương trình tối nay. Yeah, yeah.